Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc tôn kính Chúa Giêsu hài đồng tại Cộng hòa Tiệp. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ khởi sự cuộc đối thoại với các tín hữu công giáo thủ cựu vào giữa tháng 10 tới đây. Hôm thứ Ba vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng Tòa Thánh và huynh đoàn Thánh Pio X do đức cha Marcel Lefebvre thành lập sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào giữa tháng 10 tới đây để thảo luận về các vấn đề giáo thuyết. Về phía Tòa Thánh, một số tên tuổi được nhắc đến như cha Charles Moroz, nhà thần học người Thụy Sĩ, cha Carl Joseph Becker, dòng tên người Đức, và đức cha Fernando Ocariz Prana, tổng quản hội Opus Dei. Cả ba vị đều là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức tin. Về phần mình, huynh đoàn Pio X cho biết, người đại diện của họ sẽ là đức cha Alfonso de Galarreta, một vị giám mục người Tây Ban Nha. Hai bên sẽ thảo luận về một số điểm giáo thuyết, trong đó gây cấn nhất là giáo huấn của Công đồng Vatican II và quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Đây là hai điểm mà các tín hữu công giáo thủ cựu không nhìn nhận. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức mở ra cuộc đối thoại với huynh đoàn Pio X, khi cho công bố một tự sắc để tổ chức lại Ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, đặc trách về huynh đoàn này. Hiện, ủy ban này trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì những vấn đề cần được thảo luận với huynh đoàn Pio X có tính cách giáo thuyết, cho nên Ngài quyết định sáp nhập ủy ban này vào Bộ Giáo lý Đức tin. Dạo tháng 6 vừa qua, đức cha Bernatelli, bề trên của huynh đoàn Pio X, đã bày tỏ lạc quan về các cuộc thảo luận thần học sắp tới. Tin Roma. Cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair khẳng định rằng, tôn giáo có một vai trò trọng tâm trong xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma hôm 15 tháng 9 vừa qua, ông Blair đề cao vai trò trọng tâm, độc nhất của tôn giáo trong lòng xã hội và đối với sự phát triển của xã hội. Gợi lại thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha Benedicto, cựu Thủ tướng Anh giải thích rằng, Kitô giáo và các tôn giáo khác chỉ có thể mang lại sự đóng góp của mình cho công cuộc phát triển nếu Thiên Chúa cũng có chỗ đứng của mình trong lĩnh vực công cộng, nghĩa là trong những chiều kích văn hóa, xã hội, kinh tế, và nhất là chính trị. Ông Blair gọi thông điệp của Đức Thánh Cha là một văn kiện tuyệt vời, cần phải đọc đi đọc lại. Theo ông, chính vì có nhiều người muốn đặt tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng, mà tôn giáo không nên thinh lặng. Là người luôn tin rằng, niềm tin hoàn toàn có quyền đi vào lĩnh vực công cộng. Ông Blair nói rằng, tiếng nói của niềm tin không nên vắng mặt trong cuộc tranh luận công cộng. Một cách đặc biệt, cựu Thủ tướng Anh nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của tôn giáo trong chính trị. Ông khẳng định, thế giới chính trị cần phải có một khía cạnh tôn giáo. Ông nói, không phải ngẫu nhiên mà Đức Giáo Hoàng biết rằng, một nhân bản chủ nghĩa không có Thiên Chúa là chủ nghĩa vô nhân đạo. Tưởng cũng nên nhắc lại, cựu Thủ tướng Anh đã lớn lên trong Anh giáo và đã xin gia nhập Công giáo ngày 21 tháng 12 năm vừa qua, trong một nghi thức diễn ra tại nhà nguyện riêng của Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, ông Blair giải thích rằng, sở dĩ ông trở lại Công giáo là vì vợ ông là người Công giáo. Hai người thường đi lễ chung với nhau, cũng như cho con cái được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Ông khẳng định, đây là một cuộc hành trình thiêng liêng kéo dài trong 25 năm hay hơn. Ông nhắc lại một kỷ niệm đầy cảm xúc, đó là được cùng với gia đình tham dự một thánh lễ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành trong nhà nguyện riêng của Ngài hồi năm 2003. Ông nói rằng, biến cố này đã góp phần củng cố quyết định trở lại Công giáo của ông. Vào cuối tháng 8 vừa qua, cựu Thủ tướng Anh đã tham dự hội nghị hữu nghị các dân tộc, được phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại Rimini, Ý. Ông khẳng định một lần nữa, để được hài hòa, xã hội cần dành một không gian cho đức tin. Tin Washington. Thượng viện Hoa Kỳ đang cứu xét để loại bỏ việc tài trợ phá thai ra khỏi dự luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Trong chương trình hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, đài truyền hình CNN cho biết, Ủy ban Tài chánh của Thượng viện, tức Ủy ban đang thương lượng về dự luật cải tổ y tế, đang nghiên cứu để loại bỏ việc tài trợ phá thai ra khỏi dự luật. Theo các nhà phân tích của phong trào bảo vệ sự sống, bản văn của dự luật như được Hạ viện thảo luận, hiện vẫn cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tưởng cũng nên nhắc lại, các đức giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã nhiệt liệt hoan nghênh bài diễn văn của Tổng thống Obama tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ tối hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua. Trong bài diễn văn này, ông Obama cam kết sẽ loại bỏ việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai, cũng như duy trì việc bảo vệ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Tin Đài Loan. Cuộc tĩnh tâm dành cho các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo vừa kết thúc. Được biết, cuộc tĩnh tâm kéo dài từ ngày mùng 6 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua với chủ đề Các ngươi đã làm cho chính ta, được trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25 câu 40, đã diễn ra tại Đại học Công giáo Phu Chen, Đài Bắc, Đài Loan. Tuần tĩnh tâm đã quy tụ khoảng 450 người đại diện cho các tổ chức bác ái của giáo hội đến từ 29 quốc gia. Một thông cáo được đưa ra sau tuần tĩnh tâm cho biết, các tham dự viên đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho các nạn nhân của trận bão xảy ra tại đảo Morakot, Đài Loan mới đây. Hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum, tức cơ quan đứng đầu mọi tổ chức bác ái của giáo hội, đã đến thăm thành phố Cao Hùng, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tham dự viên tuần tĩnh tâm, do nữ tu Nirmala, nguyên bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta hướng dẫn, cũng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những ai dấn thân phục vụ bác ái, một hoạt động thiết yếu trong đời sống giáo hội và là một trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Tin Siankot, Pakistan. Một tín hữu Kitô Pakistan bị giết chết trong tù sau khi bị giam giữ vì tội chống phạm thượng. Được biết, người tín hữu này tên là Fanish, 20 tuổi, đã bị bắt giữ tại một làng thuộc tỉnh Punjab hôm 12 tháng 9 vừa qua vì tội chống phạm thượng. Anh đã bị giết chết trong tù tối thứ Hai 14 tháng 9 vừa qua. Một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Pakistan khẳng định rằng cái chết của người thanh niên này là một vụ hành quyết. Cực lực lên án hành động dã man này, ông Nadim Anthony nói với hãng thông tấn Asia News rằng cảnh sát cho biết người thanh niên đã treo cổ tự tử, nhưng theo ông, đây là một điều phi lý. Theo ông Anthony, những vết thương trên thi thể của người thanh niên chứng tỏ rằng anh đã bị hành quyết. Fanish đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy tuần trước sau khi bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Một ngày trước đó, một nhóm người Hồi giáo đã tập trung trước cửa nhà thờ tại làng Chaitiki thuộc huyện Siankot trong tỉnh Punjab để gọi là dạy cho các tín hữu Kitô một bài học. Nhóm người cực đoan này đã nổi lửa thiêu hủy nhà thờ. Họ cũng cướp bóc hai căn nhà gần nhà thờ. Theo hãng thông tấn Asia News, chính mối quan hệ giữa người thanh niên 20 tuổi này và một thiếu nữ Hồi giáo là nguyên nhân dẫn đến việc anh bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Theo cha Emmanuel Yusuf Mani, giám đốc của Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc Pakistan, người Hồi giáo không chấp nhận việc một thiếu nữ Hồi giáo yêu thương một tín hữu Kitô. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, Ủy ban này đã bày tỏ quan ngại về làn sóng bạo động, nhân danh luật chống phạm thượng và chống các nhóm tôn giáo thiểu số đang gia tăng tại Pakistan. Một cuộc bạo động cũng đã xảy ra tại làng Ghaziabad gần Karachi hôm thứ Bảy vừa qua. Một nhóm Hồi giáo quốc khích đã tấn công một tín hữu Kitô khoảng 40 tuổi. Sau khi đã ném đá vào nhà ông, họ tấn công vào nhà các tín hữu Kitô khác và tìm cách phá hủy ngôi nhà thờ Công giáo. Trong khi đó, cảnh sát lại ra lệnh truy tìm người cháu của người đàn ông nói trên vì bị tố cáo đã vi phạm luật chống phạm thượng. Tin Roma, một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời. Đức cha Bartolomeo Yu, giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Hanzhong, tỉnh Shanxi, vừa qua đời hôm thứ Hai 14 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Đức cha Yu là một trong những vị giám mục không ngừng tranh đấu cho tự do của giáo hội và chống lại Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Đức cha là một trong những linh mục cuối cùng được Đức cha Giuseppe Maggi thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Ý Pinay truyền chức trước khi tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc bị Mao Trạch Đông trục xuất hồi thập niên 50. Pinay là hội thừa sai được trao cho sứ mệnh rao giảng tin mừng tại miền Nam tỉnh Shanxi vào năm 1888. Hanzhong trở thành phủ doãn tông tòa năm 1924 và được nâng lên cấp giáo phận năm 1944. Đức cha Yu đã được truyền chức giám mục cho giáo hội thầm lặng vào năm 1981, sau khi một vị giám mục chính thức là Đức cha Louis Yu Ranshen được truyền chức. Hanzhong nổi tiếng là cứ địa của những người cộng sản cực đoan. Tại đây, Hội Công giáo Ái quốc luôn tìm cách can thiệp vào đời sống và các sinh hoạt của giáo hội. Là một người luôn tỏ ra rất trung thành với vị đại diện Chúa Kitô, Đức cha Yu cũng rất tích cực trong việc hòa giải giữa hai giáo hội thầm lặng và công khai tại Trung Quốc. Khi Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, Đức cha Yu đã cùng với vị giám mục thuộc giáo hội công khai đồng tế thánh lễ để cầu nguyện cho ngài. Cũng liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc, trên 100 tín hữu Công giáo đã viếng mộ Đức cha John Han Dingxiang nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày qua đời của ngài. Đức cha Han đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ năm 1999 và qua đời trong tù vào tháng 9 năm 2007. Các viên chức chính phủ đã cho hỏa táng ngài và chôn trong một nghĩa trang công cộng tại Handan ở phía bắc tỉnh Hebei. Các linh mục thuộc giáo hội thầm lặng và từ các cộng đồng thuộc giáo hội công khai đã cử hành nhiều thánh lễ để cầu nguyện cho vị giám mục. Tin Königstein, Đức. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem kêu gọi nâng đỡ các tín hữu Kitô tại đây. Nhân dịp ghé thăm trụ sở của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Königstein, Đức, Đức Thượng Phụ Fuad Thuan nhấn mạnh rằng việc bỏ nước ra đi đã làm giảm sút con số tín hữu Kitô tại Israel và Palestine. Đức Thượng Phụ Thuan cho biết hiện nay con số tín hữu Kitô tại Jerusalem là khoảng 10.000 người. Nhưng theo ngài, vào năm 2016, con số này có thể chỉ còn khoảng 5.000 người. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem nói rằng, ngay cả sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua, các cuộc đàn áp đối với các nhóm thiểu số vẫn không sút giảm. Cả các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo đều bị Israel đe dọa. Ngài giải thích, từ việc bị hạn chế trong việc đi lại đến gánh nặng của thuế nhà và quyền cư trú, các tín hữu Kitô Palestine không biết phải đi đâu. Đức Thượng Phụ đặc biệt quan ngại về việc Israel cho xây cất bức tường xung quanh Tây Ngạn. Theo ngài, đây là một cách giam tù người Palestine. Họ không thể tìm được việc làm, bị hạn chế trong việc hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, cũng như những dịch vụ cơ bản khác. Ngài khẳng định, chúng tôi đang có một thế hệ Kitô mới, gồm những người không thể viếng thăm các linh địa của niềm tin, vốn chỉ nằm cách chỗ ở của họ vài cây số. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc tôn kính Chúa Giêsu hài đồng tại Cộng hòa Tiệp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du hải ngoại lần thứ 13 của Đức Thánh Cha có chủ đề Tình yêu Chúa Kitô là sức mạnh của chúng ta. Theo chương trình, ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đặt chân đến thủ đô Praha. Tại đây, Ngài sẽ viếng thăm nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng và tôn kính tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Bức tượng hiện đang được tôn kính tại rất nhiều nơi trên thế giới, cách riêng tại Phi Luật Tân, là nơi bức tượng được gọi bằng tiếng Tây Ban Nha là Santo Niño. Để giúp hiểu về xã hội và giáo hội tại Cộng hòa Tiệp, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn mà cha Pat Slade về trên đăng viện dòng kính Chúa Giêsu Hài Đồng tại Praha đã dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha bề trên tu viện dòng kính Chúa Giêsu Hài Đồng tại thủ đô Praha nói rằng Chúa Giêsu Hài Đồng là niềm hy vọng cho Cộng hòa Tiệp. Hiện nay có đến 40% dân số Tiệp là vô thần. Tỷ lệ giữ ngày Chủ nhật tại Tiệp được xem là thấp nhất so với các nơi khác trên thế giới. Trong tổng số dân khoảng 10 triệu người, gần 40% theo Công giáo. Mặc dù đưa ra những chỉ số trên đây, cha Slay vẫn tỏ ra lạc quan. Cha nói, tất cả đều có thể thay đổi nhanh chóng. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều đã chứng kiến cách đây 20 năm khi bức màn sắt sụp đổ. Theo cha bề trên tu viện Chúa Giêsu Hài Đồng, nhiều người không tin chắc rằng Thiên Chúa đã can thiệp vào biến cố ấy. Nhưng điều đó không hẳn là họ không có đức tin. Hơn nữa, nhiều người Tiệp tự nhận là không có đức tin lại rất thích tượng Chúa Giêsu Hài Đồng Praha. Cha bề trên tu viện dòng kính Chúa Giêsu Hài Đồng giải thích rằng trái tim con người vốn nhạy cảm với biểu tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Được biết trong bức tượng, Chúa Giêsu được trình bày như một hài nhi, vừa như một vị vua. Chesley giải thích, đây là một hài nhi lôi kéo con người đến với mình. Và những người nhìn thấy Thiên Chúa như một hài nhi, chắc chắn không có bất cứ sự sợ hãi nào đối với Ngài. Trái lại, trước biểu tượng này, con người nhận ra rằng hài nhi này cần có tình yêu, trái tim, đôi tay và sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng đồng thời, hài nhi Giêsu cũng được trình bày như một vị vua. Quả địa cầu trên bàn tay trái của hài nhi tượng trưng cho toàn thể vũ trụ, được đặt dưới dấu thánh giá và nằm trong bàn tay của hài nhi Giêsu. Theo Chesley, hình ảnh này xuất phát trực tiếp từ tin mừng. Thật vậy, theo cha, sau khi Chúa Giêsu sinh hạ, nhiều người từ xa đã đến triều bái vị vua mới sinh. Vào cuối cuộc sống dương thế, khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, Ngài được đám đông tung hô như một vị vua, và cũng chính với tư cách là vua mà Ngài bị đóng đinh. Hiện nay tượng Chúa Giêsu Hài Đồng được đặt trong nhà thờ Đức Bà Chiến Thắng, trong khu có tên Cạnh Nhỏ, tại thủ đô Praha. Mỗi năm có đến hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến kính viếng bức tượng. Trung tâm hành hương hiện đặt dưới sự trông coi của 5 linh mục dòng kính. Hai vị người Tiệp, hai vị người Ấn Độ và một vị người Ý. Bức tượng Chúa Giêsu hài đồng này đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử nước Tiệp. Người ta kể lại rằng, bức tượng là một món quà được thánh nữ Teresa Avila tặng cho một nhà quý tộc Tây Ban Nha. Bức tượng lại được tặng làm quà cưới cho người con gái của người này và được mang đến Praha. Kể từ năm 1628, bức tượng được tôn kính trong nhà thờ của các linh mục dòng kính. Trong cuộc chiến tranh, thường được mệnh danh là Cuộc Chiến 30 năm, tức cuộc chiến vì tôn giáo tại Âu Châu sau cuộc cải cách của Tin Lành, bức tượng đã bị các binh sĩ Tin Lành xúc phạm. Họ đã chặt hai cánh tay của bức tượng và ném bức tượng vào một đống rác đằng sau bàn thờ. Một linh mục dòng kín người Luxembourg đã tìm thấy bức tượng. Không bao lâu, bức tượng đã được cả thế giới tôn kính. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu và thánh nữ Edith Stein có lòng tôn kính đặc biệt đối với bức tượng Chúa Giêsu hài đồng Praha này. Đại thi hào Pháp Paul Claudel đã làm một bài thơ nổi tiếng về bức tượng này. Phi Lục Tân có lẽ là nước có truyền thống tôn kính hài Chúa Giêsu, được gọi là Santo Niño một cách đặc biệt nhất. Năm 1521, nhà thám hiểm Magellan đã khám phá ra đảo Zulu. Ông đã tặng cho hoàng hậu đảo này bức tượng Santo Niño. Ngày nay, bức tượng được tôn kính trong tiểu vương cung thánh đường Santo Niño tại thành phố Cebu. Tòa thánh đã cho phép giáo hội tại Phi Luật Tân mừng lễ Santo Niño với một phụng vụ đặc biệt vào Chủ nhật thứ ba của tháng Giêng. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những kẻ bôi đen áo trắng học trò là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Mới bước vào những ngày đầu của năm học mới, nền giáo dục Việt Nam đã bị chấn động trước thông tin hàng chục nữ sinh trung học bị chính thầy hiệu trưởng suy đồi đạo đức của mình là ông Sầm Đức Xương đưa vào đường dây mua bán trinh. Chuyện xảy ra tại trường trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cả thị trấn và dư luận xã hội trong cả nước đều bàng hoàng và phẫn nộ trước sự việc tồi tệ này. Khi tiếp xúc với cha mẹ của các em bị hại, phóng viên Vietnamnet được cho biết, cha là con lớn của vợ chồng anh chị Lưu Hương. Hai vợ chồng trước làm công nhân ở nông trường, nay đã nghỉ, sớm tối cùi cụi với nương chè, nương ngô. Anh cho biết, cháu ca năm nay mới 13 tuổi, nó sinh năm 1996, vừa bước vào năm học mới được chưa đầy tuần lễ. So với chúng bạn, cháu lớn hẳn về ngoại hình. Cháu cao 1m6, nhưng nhận thức thì chậm hơn. Chính vì thế, cháu mới ngờ nghệch, không biết đấy là viên thuốc gì và mới để mẹ cháu biết. Chứ nếu cháu khôn ngoan, giấu nhẹm đi, thì có lẽ chúng tôi cũng không biết được. Sau ngày viết đơn tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường, buổi trưa ngày hôm sau, ngày 4 tháng 9 năm 2009, đã quá giờ tan trường mà vẫn chưa thấy con về, anh chị Hải lo lắng lên trường tìm con. Tới nơi, anh chị thấy cháu ca cùng ba cháu khác đang ngồi viết bản tường trình. Ba hôm sau, ngày 7 tháng 9, ông Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Vinh, huyện Bắc Quang, đã bị công an huyện Vị Xuyên ra lệnh bắt tạm giam. Được biết, Khi trường phổ thông cơ sở thị trấn Việt Lâm yêu cầu viết bản tường trình, các cháu mới khai ra người đàn ông đã hãm hại các cháu là một thầy giáo có tên Sầm Đức Sương. Trong lá đơn viết tay trên tờ giấy học sinh và trong quá trình cung cấp, trao đổi thông tin với phóng viên, gia đình em Ca khẳng định đã gửi viên thuốc còn lại và mẫu giấy viết tay do người bạn tên N đã viết cho cháu Ca hôm 27 tháng 9 cho công an huyện Vị Xuyên làm tang chứng. Sau lá đơn tố cáo của gia đình cháu Ca, gia đình cháu N cùng học lớp 8C với cháu Ca, người viết mẫu giấy trên cho cháu Ca cũng đã làm đơn tố cáo việc con em mình bị xâm hại. Vụ việc vỡ lở, cả thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, bàng hoàng và phẫn nộ bởi theo thông tin ban đầu, hàng chục học sinh cấp 2 đã trở thành nạn nhân của người thầy vô lung. Trước khi Sầm Đức Sương bị công an huyện Vị Xuyên bắt giữ, hai học sinh có tên Nguyễn Thị Thúy và Hằng vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6 năm 2009, trường Trung học Phổ thông Việt Lâm, huyện Vị Xuyên cũng đã bị bắt. Theo lời khai trong bản tường trình của các học sinh cấp 2 trường Trung học Cơ sở Thị trấn Việt Lâm, hai học sinh này đã rủ rê đưa các em lên xe ô tô tới nhà nghỉ rồi đẩy các em vào phòng, có người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn. Ông Sầm Đức Sương chỉ bị bắt khi hai em Thúy và Hằng khai nhận tại công an huyện Vị Xuyên về danh tính người đàn ông lạ mặt. Qua bản tường trình và lời khai của hàng chục nạn nhân là học sinh cấp 2 trường Trung học Cơ sở Thị trấn Việt Lâm, một đường dây mua bán cưỡng hiếp trinh trẻ vị thành niên bắt đầu hé lộ. Sau khi nhận được thông tin về vụ một hiệu trưởng bán trinh học trò tại Hà Giang được Vietnamnet phản ảnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trường hợp xảy ra ở Hà Giang, xin đừng khái quát là cả ngành như thế, người có tội lỗi thì phải xử cho đúng, công an không bắt thì lương tâm của ngành cũng bắt. Thế nhưng, mặc dù Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trường hợp xảy ra ở Hà Giang nhưng đừng khái quát là cả ngành như thế, nhưng cũng theo Vietnamnet, vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2009, cụ thể là vào ngày 17 tháng 5, lợi dụng việc dạy thể dục cho các học sinh lớp 4, gã thầy giáo đốn mạc Ngô Tôn Huyên, sinh năm 1960, trú thôn Xuân Thạnh, xã Hòa Tây Tân, Tây Hòa, Phú Yên, giáo viên thể dục trường Trung học số 1 Hòa Tân Tây, đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với 4 cháu và có hành vi dâm ô với 2 cháu khác, cùng sinh năm 1999, đều là học sinh lớp 4A trường này năm học 2008-2009, trích báo Vietnamnet ngày 26 tháng 5 năm 2009. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày 25 tháng 8 năm 2009, tại hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới khối các trường đại học và cao đẳng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định rằng việc giáo dục tại Việt Nam hầu như bị phá sản vì các giảng viên vừa thiếu lại vừa yếu. Thủ tướng cũng khẩn thiết kêu gọi tập trung giải quyết yếu kém trong quản lý giáo dục đại học. Thế nhưng, nền giáo dục tại Việt Nam không chỉ yếu kém, phá sản về tri thức, mà đó còn là nơi mà những sự tha hóa về đạo đức như những tảng băng trôi với một tốc độ như không có gì ngăn cản nổi, lạnh lùng tàn phá các bậc thang giá trị sống, giá trị đạo đức mà nó đụng phải. Có gì tươi đẹp, tinh khôi bằng tuổi học trò? Còn môi trường nào tốt đẹp, lành mạnh bằng ngôi trường học? Thế mà bây giờ, nó lại là nơi dạy con người thiếu trung thực ngay ở tuổi mầm non, và khủng khiếp hơn, nó trở thành nơi cướp đi sự trong trắng của các nữ sinh bằng những hành vi và âm mưu đầy thú tính của chính những người mang những danh xưng cao quý là kỹ sư tâm hồn, là những người đang làm công tác trong người. Xã hội nào thì con người đó, nền giáo dục đó. Nền giáo dục có quá nhiều bất cập và sai lạc trong xã hội Việt Nam hôm nay là sản phẩm được thai nghén từ trong một chế độ xã hội mà trong tổ chức và điều hành có quá nhiều sự lệch chuẩn trong tư duy và ý thức hệ. Một chế độ xã hội cố tình đi ngược lại quy luật phát triển tự nhiên cũng như lợi ích của con người, phủ nhận tôn giáo và các giá trị đạo đức thiêng liêng để rồi tạo điều kiện cho sự giả dối, tha hóa, bao trùm lên mọi hành vi, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những tên Sầm Đức Xương, Ngô Tôn Huyên là những quái thai của thời đại, là kết quả của một nền giáo dục có quá nhiều lỗ hổng trong giáo dục nhân cách và đạo đức của con người. Chúng lại được giữ những vị trí quan trọng trong ngành giáo dục. Vì thế, không ai dám tin tưởng rằng đầu ra của ngành giáo dục lại không tiếp tục sản sinh ra những phế nhân văn hóa, những sản phẩm suy thoái đạo đức như thế. Đường dây mua dâm bán trẻ vị thành niên là các nữ sinh trung học, là chính học sinh của mình trong một thời gian rất dài của hiệu trưởng Sầm Đức Xương, rõ ràng là một hệ thống khép chặt, là sự liên kết một cách có tổ chức của những kẻ môi giới, người có nhu cầu tiêu thụ là những tên đại gia thừa tiền lắm của, kẻ lo cơ sở vật chất là thuê bao khách sạn. Thế nên, điều làm mọi người ngạc nhiên và phẫn nộ đến cực độ, đó là vì sao những chuyện tồi tệ như thế đã xảy ra trong một thời gian dài, ngay trong trường học và với nhiều nạn nhân ngây thơ như thế mà không hề bị tố giác. Hay là có một áp lực nào khiến người ta tuy biết nhưng vẫn phải lặng thinh trước những chuyện lạ Việt Nam như thế? Quả đó là chuyện lạ Việt Nam khi mà trường học trở thành nơi cung cấp những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu hưởng lạc đồi bại của một thiểu số những người mất hết nhân tính, thay vì chức năng của nó là phải cung cấp những sản phẩm văn hóa tốt đẹp giúp ích cho đời. Tên Sầm Đức Xương đã bị khai trừ khỏi đảng ngày 7 tháng 9 năm 2009 trước khi được pháp luật xét xử. Một việc cần phải làm để danh tiếng của đảng không bị ảnh hưởng nhiều hơn là sự trừng phạt. Về phía những học sinh là nạn nhân của những sự việc tồi tệ trên, mặc dù nhà trường cố gắng nhanh chóng ổn định tổ chức, dạy và học, động viên tinh thần của các em, thì đây vẫn là những bài học rất bi đát, xấu xa nhất của nhà trường và xã hội dành cho các em. Rất khó bù đắp lại những tổn thất nặng nề về tinh thần của các em, vì hiện nay các em đang có tâm lý sợ sệt, biến ăn. Gia đình vô cùng lo lắng cho thể trạng tâm lý và những di chứng đau buồn sẽ để lại trên cuộc sống tương lai, sự nghiệp và danh dự của con em mình sau này. Làm sao các em có thể gánh chịu tất cả những áp lực đó khi chúng còn quá non trẻ, còn cái tuổi cấp sách đến trường? Các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình thì tâm trạng luôn căng thẳng, đau đớn khi con cháu mình bị một sự việc chỉ biết kêu trời nhưng xa, nhất là phải đối phó với những lời thị phi, đàm tiếu của làng xóm chung quanh mình. Trước khi bước vào năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhắc nhở trong chỉ thị năm học về việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Và khai giảng chưa được 2 tuần thì sự việc tồi tệ trên đã xảy ra với một hiệu trưởng trường trung học. Sự kiện này chẳng khác nào một cái tát vào nền giáo dục hiện tại, một sự đáp trả đầy mỉa mai cho lời kêu gọi của ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông không giấu được sự mệt mỏi khi phát biểu. Tôi không dám nói điều gì quá, bởi tôi biết cũng còn nằm trong một hệ thống chung của guồng máy. Song tôi cũng có cảm giác dường như biết bao nhiêu mơ ước bấy hôm nay hình như chưa được thỏa mãn mấy. Quý vị và các bạn thân mến, thật đáng buồn nhưng chúng ta vẫn phải xác định rằng những ước mơ tốt đẹp của ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay sẽ chỉ mãi mãi là mơ ước khi mà chủ thuyết của chế độ hiện tại không là cuộc hành trình đi tìm đến Thượng Đế, là chuẩn mực tuyệt đối của những giá trị về chân thiện mỹ. Vì khi phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế, con người đã phá vỡ điểm quy chiếu cho chính lương tâm và nhận thức của mình. Không có chuyện xấu gì hay không có tội ác nào mà con người không dám làm, vì theo triết gia Sạc, con người không thể nào còn có những điều thiện tiên thiên nữa, vì làm gì có một ý thức vô hạn và hoàn hảo để nghĩ tới những điều thiện đó. chúng ta hãy cầu nguyện cho mơ ước về một nền giáo dục chân chính và tốt đẹp của ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, cũng như của chính chúng ta, được trở thành sự thật, để thế hệ trẻ tiếp theo không còn phải chịu đựng những hậu quả nặng nề bởi những hiện tượng tiêu cực ngay trong nơi mà các em được đào tạo để trở thành những con người thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Đọc lại lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề sở hữu đất đai. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kịch bản Tòa Khâm Sứ Cũ, Thái Hà và Tam Tòa dường như đang được diễn lại tại Giáo xứ Loan Lý thuộc Tổng giáo phận Huế trong những ngày vừa qua. Theo một bài tường trình trên trang mạng Việt Catholic, trong số ra ngày 15 tháng 9 vừa qua, Loan Lý là một giáo xứ nhỏ thuộc Tổng giáo phận Huế với khoảng gần 900 tín hữu. Tòa lạc trên địa bàn thôn Loan Lý, xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một giáo xứ cũ thuộc tỉnh Quảng Bình, đã tị nạn Cộng sản vào Thừa Thiên từ năm 1954, và được chính quyền đệ nhất Cộng hòa cho lập cư dưới chân đèo Hải Vân, giữa Biển Đông và Đầm Lăng Cô, còn gọi là An Cư. Khoảng đất này đã do giáo dân khai phá từ năm 1954. Và mặc nhiên được chính quyền cũ thừa nhận. Giáo xứ Loan Lý có một ngôi trường gần nhà thờ, bị nhà cầm quyền Cộng sản tự tiện trưng dụng từ năm 1975. Năm 1995, nhà cầm quyền Cộng sản tại xã Lộc Hải thông tri cho các hộ dân và các cơ sở tôn giáo khai báo đất đai của mình để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Giáo xứ Loan Lý đã thành thật và rõ ràng khai báo với nhiều bằng chứng về diện tích đất nhà thờ cùng các cơ sở liên hệ. Nhưng ban địa chính thuộc Ủy ban Nhân dân xã không thừa nhận và từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ. Năm 1999, trong ý đồ cho công ty Hương Giang thuê đất xây khách sạn và cơ sở du lịch, Hội đồng xã ra lệnh thu hồi đất của một số gia đình dân chúng thuộc giáo xứ nằm kề cận nhà thờ. Các gia đình này chỉ được đền bù bằng một số tiền tượng trưng, khiến giáo dân vô cùng phẫn nộ. Nhà nước cũng âm thầm cấp cho công ty Hương Giang đất của nhà thờ mà giáo xứ chẳng hay biết. Giáo xứ Loan Lý từ lâu đã có ý định rào lại đất nhà thờ để phân định rõ ràng ranh giới, hầu đề phòng cảnh lấn chiếm. Nhưng vì chưa có kinh phí nên giáo xứ đành chờ. May thay, nhờ lòng hảo tâm của một số bà con Việt Kiều, ngày 9 tháng 6 vừa qua, giáo dân đã khởi công rào lại khu vực đất nhà thờ của họ. Nhưng sau đó một tháng, Vào ngày mùng 10 tháng 7, chính quyền xã đã triệu tập một số anh chị em giáo hữu đến trụ sở ủy ban xã, tố cáo giáo xứ đã xâm phạm chủ quyền, lấn chiếm đất đai có đầy đủ giấy tờ của công ty Hương Giang do chính quyền tỉnh cấp. Sau đó, công an tỉnh, công an huyện, công an xã tràn đến loan lý rất đông, mở đầu chiến dịch khủng bố. Công an vào từng nhà các giáo dân loan lý nói trên, hăm dọa từ nay sẽ không giải quyết mọi thủ tục giấy tờ cho họ và cho con cái họ. Công an còn vào từng nhà giáo dân, giở trò xuyên tạc, nói xấu giáo hội và giáo quyền đủ chuyện. Ngày 21 tháng 7, cha quản xứ Du Xe Cái Hồng Phượng bị triệu đến văn phòng xã và buộc phải mang theo giấy tờ. Nhưng vì không có giấy tờ, nên ngài chỉ mang theo các bô lão để làm chứng. Sau hơn một giờ mà chưa thấy cha sở cùng các bô lão trở về, toàn thể giáo dân loan lý, trẻ, già, trai, gái đã cùng nhau kéo đến trụ sở ủy ban xã để hỗ trợ chủ chăn, đồng thanh làm chứng về đất của giáo xứ và phản đối hành động gian dối thô bạo của chính quyền. Ngày hôm sau 22 tháng 7, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã mạnh mẽ phản đối việc nhà cầm quyền đàn áp khủng bố giáo dân loan lý, xử lý bất công trong việc đền bù cho dân khi lấy đất của dân và gian trá trong việc chiếm đất của nhà thờ. Tòa Tổng giám mục Huế hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giành lại đất nhà thờ loan lý mà chính quyền đã cưỡng chiếm để bán cho công ty khách sạn Hương Giang làm chốn giải trí ăn chơi. Cách đây hơn một tuần, chính quyền cộng sản cho người tới đập phá ngôi trường đó, gọi là để xây lại trường mới, mà không có ý kiến của linh mục quản xứ và hội đồng giáo xứ. Thế là giáo dân ra ngăn cản. Hôm Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua, giáo xứ làm lễ khai mạc các lớp giáo lý, theo dự trù, sẽ được tổ chức trong các phòng của trường nói trên. Thế là từ sáng sớm, chính quyền và công an địa phương đã đến bao vây ngôi trường để không cho các thiếu nhi công giáo vào học. Chính quyền địa phương và cảnh sát đến, đuổi các em ra khỏi phòng học, khóa hết cửa lại, với ý định là chiếm lấy ngôi trường là tài sản của giáo xứ. Thậm chí, họ còn phong tỏa giáo xứ bằng cách chặn cả hai đầu đường quốc lộ 1, là con đường chạy ngang qua giáo xứ. Giáo dân toàn giáo xứ đã đến hỗ trợ cho cha xứ. Vì bị chặn các cửa lớp, nên các em đành bắt đầu năm học giáo lý ngay ở ngoài sân trường. Các sơ và giảng viên giáo lý cho các em học giáo lý, cầu nguyện, ca hát và nhảy múa. Tối ngày 13 tháng 9, từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng rạng ngày 14 tháng 9, công an và dân quân kéo đến phong tỏa từng nhà giáo dân, phong tỏa ngôi trường, quyết tâm cướp trường bằng cách đem cọc bê tông, dây thép gai rào lại và dựng bản trường. Khoảng 1 giờ sáng, trong khi mọi người đang ngủ, chính quyền bắt đầu dựng hàng rào chung quanh trường. Chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu sự việc. Tất cả phụ nữ và trẻ em kéo đến để bảo vệ tài sản của giáo xứ. Giáo dân đã nhổ cọc, xé bảng. Với những chiếc xe vận tải làm đường và xây dựng, chính quyền địa phương muốn chiếm lấy ngôi trường. Thế là cuộc xô xát bắt đầu. Kết quả của cuộc xô xát là nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương. Hai thanh niên bị bắt vì can thiệp khi công an đánh mẹ của hai anh. Chính quyền địa phương dựng lên hàng rào, và giáo dân thì phá xuống. Giáo dân tay không chân đất, dùng hết sức hơi để bảo vệ tài sản của giáo hội. Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9, công an, quân đội và dân chúng lại kéo đến cả hơn ngàn người, cùng những vật liệu để làm hàng rào. Công an đem theo vòi xịt nước, roi điện và lựu đạn cây. Họ phong tỏa hai đầu đường và kêu gọi giáo dân giải tán, vì giáo dân loan lý, nam nữ già trẻ đang nắm tay nhau bao quanh ngôi trường của họ. Chính quyền địa phương và chính quyền cấp cao tăng cường thêm nhân lực, cảnh sát, xe xịt nước và các trang bị khác để chống lại những người giáo dân tay trắng. Chính quyền đóng đường quốc lộ số 1, chạy ngang qua giáo xứ. Họ dựng cổng hai đầu làng, không cho ai đi vào và đi ra. Cùng ngày, ông Hồ Xuân Mãn, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, đã huy động một lực lượng hơn 1.500 người, gồm bộ đội, công an cơ động, công an biên phòng và những phụ nữ được bịt mặt đã tới bao vây giáo xứ Loan Lý. Ngoài sự có mặt của ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên, còn có sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Sở Công an Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Kịch bản Tòa Khâm Sứ cũ, Giáo xứ Thái Hà và Tam Tòa giờ đây tái diễn tại Loan Lý. Ai cũng có thể đoán trước là trong chế độ độc tài, bạo lực lúc nào cũng thắng thế. Tuy nhiên, bạo lực càng mạnh thì tiếng nói của công lý và nhân quyền được thể hiện qua những ứng xử bất bạo động của người giáo dân lại càng được lắng nghe. Cũng như Tòa Khâm Sứ cũ, đất đai của giáo xứ Thái Hà hay nhà thờ Tam Tòa đã bị bạo lực biến thành công viên. Loan Lý rồi đây cũng không thoát khỏi số phận ấy. Nhưng xuyên qua các biến cố trên đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam ít nhất cũng đã nói lên được lập trường của giáo hội về nhân quyền. Trong đó, một trong những quyền cơ bản nhất là quyền tư hữu đất đai như đã được khẳng định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và được nhà nước Cộng sản Việt Nam tham gia ký tên khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Chối bỏ và chà đạp quyền tư hữu đất đai không chỉ là xem thường giáo huấn của một giáo hội vốn có kinh nghiệm ngàn đời về vấn đề nhân quyền, hay bôi nhọ một tổ chức mà mình đã ký tên gia nhập, mà chính là chối bỏ và chà đạp chính phẩm giá và lương tâm con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vị linh mục tuyên úy một bệnh viện kể lại như sau. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô Annie, một thiếu nữ trẻ tuổi bị bệnh ung thư ăn mòn sinh lực. Ngày tháng trôi qua, thân xác cô chỉ còn lại lớp da bọc xương. Thế nhưng, cô không bao giờ lên tiếng phàn nàn hoặc than thân trách phận về bất cứ điều gì. Tuy biết rõ tình trạng trầm trọng của căn bệnh, nhưng lúc nào cô cũng hồn nhiên chấp nhận Thánh Ý Chúa với tất cả lòng tin tưởng phó thác. Cô cũng không bận tâm mệt óc tranh luận về những vấn đề đức tin khó hiểu. Cô chỉ biết rằng, nếu Chúa muốn cô phải đau khổ nhiều và sau cùng phải chết vì bệnh ung thư, cô cũng xin cúi đầu vâng nhận. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, khôn ngoan vô cùng, cho nên tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến với chúng ta đều không ngoài mục đích chính là vì phần rỗi của chúng ta mà thôi. Cả khi chúng ta không hiểu rõ, cũng không nhận ra thánh ý nhiệm màu, hoặc nhìn thấy rõ đường lối tốt đẹp của Ngài. Trong những tuần lễ cuối đời cô, tôi rất hân hạnh được cử hành thánh lễ cho cô và cho những thân nhân bạn hữu đến thăm cô, ngay trong phòng bên cạnh giường bệnh của cô. Trong thánh lễ, sau khi đọc bài phúc âm, tôi thường chia sẻ một vài cảm nghĩ và suy tư về lời Chúa vừa nghe. Cô Annie luôn chăm chú lắng nghe, như không muốn để mất một lời nào. Thỉnh thoảng cô lại mỉm cười hoặc gật đầu, như muốn nói lên sự đồng ý chấp thuận của cô. Hôm ấy là ngày thứ sáu, và trong những ngày cuối tuần, tôi thường phải đi công tác mục vụ ở xa. Linh tính cho tôi biết là ngày giờ của cô Annie đã điểm, và có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại cô khi trở về nữa. Tôi ban phép lành hòa giải cho cô lần cuối cùng, và sau đó tôi cũng ban bí tích sức dầu kẻ liệt cho cô nữa. Trước khi ra đi, tôi cầm tay cô và nói, Annie, có thể Chúa Giêsu sẽ đến gọi con nay mai khi cha đi vắng. Nếu Ngài đến thật, con cứ an tâm, bởi vì hành lý của con đã sẵn sàng rồi. Kế đó, tôi dè dặt hỏi cô câu hỏi cuối cùng, và có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất. Annie, con cảm thấy thế nào? Con có lo sợ gì khi gặp Chúa Giêsu không? Annie mỉm cười trả lời với tất cả niềm xác tín. Thưa cha, không. Con tin rằng Ngài sẽ rất vui mừng khi thấy con đến với Ngài. Thế rồi tôi từ giã cô với hình ảnh cuối cùng và nụ cười hồn nhiên đầy tin tưởng trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cô. Quả thật, tối hôm ấy, cô Annie đã được Chúa gọi về quê trời vĩnh cửu. Kính thưa quý vị và các bạn, đời sống con người quả là một cuộc hành trình tiến bước không ngừng và không kém phần cam go gian khổ. Mỗi lần chúng ta biết nói lên hai tiếng xin vâng với tất cả tấm lòng là như tiến thêm một bước đến gần Thiên Chúa hơn, cho đến lời xin vâng cuối cùng khi chúng ta đến trình diện trước nhan Thánh Chúa trong giây phút sau cùng của đời sống. Chúng ta không có lý do gì phải lo sợ khi đến trình diện với Chúa trong giờ phút cuối đời, nếu trong suốt cuộc sống, chúng ta đã trung thành vâng theo Thánh ý Chúa. Thánh Tông Đồ Gioan viết, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Gioan chương 3 câu 17. Thật vậy, Đức Giêsu không bao giờ áp đặt đường lối của Chúa trên bất cứ ai bằng lời dọa nạt. Cả khi bị đối xử bất công, Ngài cũng không hăm dọa ai. Trong cơn đau đớn cực độ trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Ngài đã tỏ lòng nhân từ, cầu xin cùng Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã làm khổ Ngài, vì họ mù quáng không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Quả là điều an ủi lớn lao và là hạnh phúc cho chúng ta biết bao, vì hồng ân đức tin. Vì thế, nếu chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không lo sợ bị kết án. Chỉ những kẻ không tin vào Chúa, tức là tự kết án cho mình rồi, vì họ cũng không chấp nhận thi hành Thánh ý Chúa. Người không có niềm tin sẽ thất vọng khi đối diện với sự chết. Họ không biết có gì bên kia sự chết. Nó như con đường cụt, như hố sâu thăm thẳm mà họ sẽ phải lao đầu vào đó. Sau Chúa Giêsu, Trinh Nữ Maria là tấm gương sáng ngời về lời xin vâng trung thành và liên tục đó. Trong ngày truyền tin, mẹ đã thưa tiếng xin vâng với lòng tin vững vàng, rồi phó thác tất cả mọi sự còn lại trong tay Chúa. Qua lời xin vâng đầy tin yêu đó, bi quyền Thiên Chúa tối cao đã ngự xuống bao trùm trên mẹ, và mẹ đã để cho Ngài được tự do thực hiện những sự cao cả lạ lùng trong đời mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, cũng một cách tương tự trong đời sống mỗi người chúng ta. Với thời gian, những lời kinh kệ dài dòng văn tự sẽ dần dà cô đọng lại trong hai tiếng xin vâng như mẹ Maria. Đó là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng, cầu nguyện không phải là nói nhiều, cho dù là những lời hay ý đẹp đến mấy đi nữa, nhưng trước hết là cởi mở tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa, là chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi sự, và cùng với Thánh Linh Chúa thốt lên, Abba, lạy Cha, con xin vâng. Thánh Tông Đồ Gioan quả quyết rằng, không phải chúng ta yêu mến Chúa, nhưng trước hết, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta với một tình yêu vô biên. Vì thế, nếu chúng ta biết rộng mở tâm hồn đón nhận Chúa, để cho Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài trong tâm hồn ta, và không bao giờ đặt giới hạn cho tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ khám phá ra bí quyết sống hạnh phúc và tiến bước trên con đường nên thánh. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ Chúa đã sai Chúa Giêsu con một yêu dấu của Chúa đến trần gian, để tỏ lộ cho chúng con về tình thương bao la của Chúa và về ý nghĩa của sự chết. Chúa chờ đợi từng giây phút ngày chúng con sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn càng ngày càng hiểu biết sâu hơn về tình yêu Chúa, để chúng con luôn sống trong tình yêu. Ước gì đến giờ phút cuối đời, chúng con được trút hơi thở cuối cùng cách êm dịu trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn vững trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đã ơn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.